Kính thưa Thầy, hôm nay là buổi vấn đáp gió. Chúng con xin phép Thầy được tiếp tục bằng những câu hỏi của các bạn đạo.
Tiếp tục.
Xin mời bác Nguyễn Thị Ngọc Mai.
Phép Thầy cho con được. Những gì thắc mắc thì xin Thầy giải đáp cho con. Và những gì mà con đã tu tập được 15 năm nay và con đã tu tập được thì con xin phép Thầy cho con được nói ra để mà đóng góp với các bạn đạo để về những sự rút kinh nghiệm mà bên trên mà Thầy đã cho con được tu hành mau tiến hóa để cho các bạn đạo chúng con được. Con mong rằng để cho được các bạn đạo chúng con còn biết cách tu hành để mau tiến triển hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, về
Cho Maître, aujourd'hui, je demande la permission d'exposer toutes mes expériences spirituelles afin d'apporter ma contribution. Je remercie tout Dieu le Père, je vous remercie et je remercie tous les êtres du monde en haut qui nous ont guidés depuis ces quelques jours.
Cho nên chủ nhân ông hành động những gì, như ví dụ bác niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi bác niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bác phải ý tưởng toàn thể lục căn lục trần phải đồng hành niệm, thì đó là giáo huấn. Rồi khi mà bác xuất hồn đi thì cũng lâu lâu mà cảm thấy lục căn lục trần nhẹ, cho phép đồng niệm chút rồi cũng phải đem trở về, chứ không có đi lâu được. Còn giáo huấn cho nó là quan trọng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì sao? Làm người là phức tạp, thị phi, nói chuyện thiên hạ, thì chủ nhân ông chỉ giáo huấn nó có những cái ảnh hưởng đó thôi. Ngày nay ta tu rồi, chúng ta chỉ niệm Phật, ta đi con đường trung dung giải thoát, thì việc cái ý phải truyền bá xuống lục căn lục trần. Và lưu ý nghe ở bên dưới có niệm không, nghiêng phía bên trái có niệm không, nghiêng phía bên mặt có niệm không. Đó. Tập quán rồi đúng giờ là nó phải dạy nó niệm trước khi chủ nhân ông niệm.
Cher maître, quel est le moyen d'éduquer les entités viscérales? Lorsque vous invoquez mentalement les six mots mantriques, vous devez par la pensée ordonner aux entités viscérales de pratiquer en même temps que vous. Parce que comme les entités viscérales sont très retardées, vous devez toujours les ordonner à pratiquer avec vous. Et lorsque vous arrivez à quitter le corps par l'âme, et lorsque les entités ont atteint un degré de légèreté, ils peuvent aussi quitter avec vous, mais c'est très limité. Comme les êtres humains sur Terre s'orientent toujours vers l'extérieur, ils parlent toujours des affaires des autres, alors nous devons les éduquer en leur ordonnant d'invoquer mentalement les six mots mantriques. C'est le seul moyen de les éduquer. Et lorsque nous invoquons, nous devons écouter pour voir s'ils nous suivent pour invoquer dans la sphère inférieure. Et nous devons vérifier en penchant vers la gauche ou vers la droite pour voir s'ils invoquent aussi les six mots mantriques. Nous menons la vie de perfectionnement, nous suivons la voie du juste milieu, alors nous devons utiliser notre lucidité pour enseigner, éduquer les entités viscérales.
Về phần như con thì như lục căn lục trần của con thì cái sự tu tập như vậy thì cũng có đến nỗi mà chậm trễ, lục căn lục trần của con chậm trễ không?
Nếu không lo cho nó và không tiếp tục giáo dục những cái gì mình đã thâu được ở bên trên là nó sẽ chậm trễ. Còn mình đã tu và lo truyền cho chúng nó được học như chủ nhân ông thì sự chậm trễ không còn nữa.
Cher maître, est-ce que mes entités viscérales sont retardées? Si tu utilises la lucidité et si tu utilises ce que tu as pu apprendre pour les enseigner, pour les éduquer, elles ne seront pas retardées. Si nous ne pensons pas à les éduquer, à les enseigner, elles seront toujours retardées.
Ở đời có nói có câu biết lo cho mình sẽ tiến toàn thể, còn không biết lo cho mình thì chỉ một phần tiến và một phần bị rơ rớt mà thôi.
Dans la vie, on a toujours dit, si on sait s'occuper de soi-même, la totalité de notre corps et notre âme peut progresser. Si on ne sait pas s'occuper de soi-même, il y a seulement une partie qui progresse et l'autre, une autre partie qui régresse.
Canon. Luôn luôn tôi đã nói bệnh do tánh sanh, nhưng mà người tu vô vi biết lo cho chính mình thì không còn những cái bệnh phức tạp nữa.
J'ai toujours dit que les maladies sont créées par nos propres mauvais caractères. Si un pratiquant du non-être sait s'occuper de lui-même, il n'aura plus de maladies.
Chỉ có đến ngày đi được hết trong cái bộ phận có thể đi được thì đến lúc đó tự mình bỏ một hai cơ cấu, lần lần nó sẽ trả trở lộn lại thế gian mà đi. Thì lúc đó cái lâm cái bệnh đó là cái bệnh bỏ để đi chứ không phải là bệnh.
Et lorsque nous parviendrons à amener toutes les parties qui devaient quitter ce monde, lorsque nous tomberons malades, c'est juste pour pouvoir quitter ce monde et ne s'agit pas vraiment des maladies.
Kính thưa thầy, như vậy thì con ngày nào cũng phải giáo huấn chúng nó hay là sao?
Luôn luôn. Yeah. Sau thời công phu, trước thời công phu, đi đứng ngồi nằm. Bây giờ như bác không có nghiệp ở xung quanh nữa thì chỉ làm cái việc này mà thôi, làm cho bản thân.
Yeah.
Đó. Thì lúc nào cũng rảnh lo giáo dục và giúp đỡ bên trong.
Dạ.
Suốt cả kiếp người lo cho con, lo cho chồng, lo cho xã hội. Ngày nay được ngày rảnh rang là giải nghiệp, phải lo cho chính mình và quên tất cả những gì ở xung quanh.
Dạ.
Cher maître, est-ce que je dois m'occuper tout le temps d'éduquer mes entités viscérales? Maître a répondu, oui, à tout moment, tu dois penser à éduquer tes entités viscérales avant, pendant, après la pratique de l'ascèse spirituelle. Tu t'es libéré de tes karmas terrestres, maintenant tu es libre, tu dois passer et consacrer tout ton temps pour éduquer tes entités viscérales. Tu as passé toute ta vie à s'occuper de ton mari, de tes enfants, à payer tes karmas terrestres, maintenant tu t'es libéré, tu t'es allégé de tous ces karmas terrestres, le reste de ton temps, tu dois le passer à éduquer tes entités viscérales.
Cho nên khi ý thức được trọn lành, giải thoát là sáng suốt. Cho nên luôn luôn bên nung nấu ý chí đó bất cứ giờ phút nào, chứ không phải nó đợi lúc mới làm. Cho nên có thể nói tu 24/24, là nhàn hạ trên 24/24.
Tu as compris la valeur de la libération. Tu dois prendre conscience de cela et t'occuper de réaliser cela pour pouvoir mener la vie de perfectionnement 24 heures sur 24, pour être toujours calme et toujours en paix, toujours libre, 24 heures sur 24.
Con người tu biết ăn năn hối cải và lo cho chính mình thì trời Phật cũng đồng chung trong một cái chí hướng thường độ chúng ta.
Un pratiquant spirituel qui sait se repentir et s'occuper de lui-même, les êtres du monde en haut, Dieu, les Bouddhas, l'aident à tout moment.
tu đạt tới thanh định thì không cần phải cầu xin nữa, chỉ lo tiến mà thôi, tiến về trong thanh tịnh giới.
Lorsqu'on mène la vie de perfectionnement pour parvenir à la sérénité, nous ne nous préoccupons plus que pratiquer, progresser vers la sphère de la sérénité.
Les phần chánh tà. Nếu chúng ta ngồi thiền trong thanh tịnh mà bên tai có nói này kia kia nọ, cái phần đó không có quan hệ với chúng ta nữa, chúng ta đã lui về thanh tịnh thì tự khai rộng cái tầm thanh tịnh là đủ rồi, không cần phải nghe bất cứ ai nói những chuyện gì, bất cứ ở trên hay là ở dưới thời gian nữa.
Et à ce moment-là, lorsque nous parviendrons à l'état de sérénité, nous n'avons plus besoin d'écouter des paroles et de tout ce qui se passe autour de nous, à droite, à gauche, en haut, en bas, nous nous retirons vers la sérénité.
Đây là một cái pháp như ý, mà đạt được như ý rồi là trọn lành giải thoát.
C'est un dharma de l'exaucement. Et lorsque nous parviendrons à la réalisation de l'exaucement, nous serons parfaits.
Kính thưa thầy, con dạy lục căn lục trần bằng ý chí hay là bằng lời nói?
Bằng ý chí.
Dạ.
Ý điển.
Dạ.
Ý điển của tâm linh là lời nói bên trong.
Dạ.
Cher maître, comment dois-je éduquer mes entités viscérales, par la parole ou bien par la pensée? Maître a répondu, c'est par la pensée de l'énergie spirituelle, c'est la parole interne.
Kính thưa thầy, còn về phần vía thì con có phải dạy không?
Đúng luôn, vía cũng vậy. Thì phần hồn phải chịu trách nhiệm. Hồn ở đâu thì vía phải đứng hầu.
Dạ.
Đó. Nếu mà hồn tốt thì vía không dám làm bậy, mà hồn làm bậy thì vía nó là lung lăng phá phấy. Cho nên hồn lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh thì vía lúc nào cũng hầu cận một bên, chỉ chờ lệnh của chủ nhân ông mà thôi.
Dạ.
Cher maître, est-ce que je dois aussi éduquer mon corps astral? Maître a répondu, il faut à tout moment éduquer son corps astral. Si l'âme est sérieuse et bon, automatiquement le corps astral doit rester à ses côtés, à son service et doit obéir. Par contre, si l'âme est retardée, l'âme ne suit pas la voie de perfectionnement, le corps astral se révolte et font des bêtises et fait des bêtises. C'est pour ça, à tout moment, nous devons éduquer notre corps astral qui attend toujours notre ordre.
Nhiều khi vía cũng có những câu thơ, những lời nói siêu việt thông minh, nhưng mà luôn luôn phải chờ lệnh của chủ nhân ông, chứ không có được quyền vượt mức.
Parfois, le corps astral a des inspirations poétiques, mais elle doit attendre l'ordre de l'âme et ne peut pas dépasser ces limites-là.
Nhiều khi hành giả thấy rõ là tưởng là cái hồn thua cái vía, không đâu. Lúc mà hồn chấp hành nghiêm luật rồi, luôn luôn hơn và sáng suốt hơn cái vía, chứ không có thua cái vía.
Parfois, le pratiquant spirituel croit que l'âme est inférieure au corps astral. Mais lorsque l'âme parvient à un état de sérénité, lorsque l'âme applique sérieusement la loi, on voit très bien que l'âme est supérieure au corps astral.
Kính thưa thầy, con thấy các bạn đạo đều biết làm thơ, mà con phần con thì con không biết làm câu thơ nào cả. Là tại làm sao ạ?
Bởi vì bác là gấp rút, vì lớn tuổi rồi. Thơ là đối với tuổi trẻ, nó còn ngao du thắng cảnh để làm thơ này thơ nọ, để giáo dục bên trên chuyển, để giáo dục nó. Còn bác đi này, đi trong thực tế về thanh tịnh thì người ta chỉ chuyển sự thanh tịnh giáo dục bác mà thôi, không cần thiết về thơ tự.
Cher maître, pourquoi j'ai vu que certains pratiquants arrivent à faire des poèmes, tant qu'à moi je n'arrive pas à faire un poème. Maître a répondu, c'est parce que il ne te reste pas beaucoup de temps, tu dois mener une vie de perfectionnement accéléré. C'est pour ça que le monde en haut t'accorde que la sérénité pour t'aider à progresser vers la sérénité. Pour les autres pratiquants, comme ils sont encore jeunes, le monde d'en haut leur accorde un peu de lucidité pour qu'ils puissent faire des poèmes afin de les éduquer eux-mêmes.
Thơ để làm gì? Thơ để mô tả những sự nó đã thấy và nó sẽ thấy với một cái ý nghĩa sâu sắc. Còn cái này bắt tu, bắt thấy hình, thấy đường đi, thấy cảnh trời, cái đó là thơ, thơ thật rồi.
À quoi servent les poèmes? Les poèmes servent à indiquer, c'est une façon d'exprimer un pratiquant spirituel qui a vu quelque chose, et ça sert aussi à montrer à ce pratiquant de ce qu'il verra. Mais comme tu as déjà vu le monde céleste, tu as déjà vu les paysages célestes, il s'agit là des poèmes, mais des poèmes réalistes.
Kính thưa thầy, thầy dạy con là không có phải giữ cái đầu ngay ngắn, không có được, không có cúi đầu xuống chào hay là lại một cách cúi đầu xuống, thì giữ cho cái liền, luồng điện nó được ngay ngắn. Thì kính thưa thầy, nói ví dụ như là lúc thường làm việc trong nhà đôi khi cũng phải cúi xuống nhặt cái gì, thì kính thưa thầy như vậy có thể cho phép được không?
Cái đó không sao.
Dạ.
Không đó là sao, đó là khi chúng ta hướng thượng thì ý chí của ta hướng thẳng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ để tiến tới.
Yeah.
Còn cái chuyện việc làm là cái thân xác bắt nó phải làm.
Yeah.
Thân xác bắt nó phải hạ mình, bắt nó phải chùi quét, bắt nó phải làm việc để cho nó có cơ hội thất tâm lục căn lục trần phải phục vụ chủ nhân ông là vậy.
Cher maître, vous nous avez expliquer qu'il faut toujours garder la tête droite, il ne faut pas baisser la tête pour se prosterner ou pour saluer, dans le but de garder l'énergie toujours droite et élevée. Maître a répondu, c'est pas grave, le corps c'est le corps, mais quand nous nous élevons spirituellement, c'est par notre volonté. Pour notre travail, nous pouvons nous baisser pour laver notre maison, pour essuyer, c'est pour que les entités puissent apprendre à servir l'âme.
Kính thưa thầy, như con bây giờ được xuất hồn thì kính thưa thầy, con về những phần một mình con thì đôi khi đi chợ hay cái gì mà bác nặng mang nặng, thưa thầy có nên tránh bớt không ạ?
Cái đó là vừa đủ thôi.
Yeah.
Một người ăn uống bao nhiêu có chừng, mình người tu thì hiểu mức thước.
Yeah.
Không có ham mua nhiều và không có làm gì cho nhiều, rồi không có bè bạn nhậu nhẹt nữa. Bây giờ tất cả là đơn giản thì đi chợ đâu có bao nhiêu đồ.
Yeah.
Cher maître, comme j'arrive déjà à quitter le corps par l'âme, et quand je vais faire les courses, est-ce que je peux porter des sacs très lourds? Le maître a répondu, tout ce qui est sur terre est limité, ce corps aussi est limité. Donc maintenant qu'on est parvenu à la simplicité, on ne fait plus de réception, on ne mange plus beaucoup, donc il ne faut pas acheter plein de choses. Il faut tout simplifier.
Kính thưa thầy, con thỉnh thoảng ngồi thiền thì lâu lâu con bị cái bắt ấm tam muội, thì không nhiều khi con không hiểu tại sao cái ngón tay này nó đè lên ngón tay này.
Không sao, cái đó là luồng điện chạy, khi nó bật ra, khi nó hạp vô, cái đó không nghĩa lý gì.
Dạ.
Cái đó không thành vấn đề.
Dạ.
Khi mà bắt mấy ngón tay này nó dính với nhau là tự nhiên nó chạy đều.
Dạ.
Đó là điện, không phải vật.
Cher maître, pendant la contemplation méditative, quand je fais le mudra, parfois les deux pouces se superposent. Est-ce que cela est grave? Maître a répondu, ce n'est pas très grave, ce mudra symbolise la véhiculation de l'énergie, ce n'est pas la matière. Donc parfois l'énergie circule et parfois les pouces sont éjectés, parfois ils sont dans une mauvaise position, mais une fois qu'on a croisé les mains, l'énergie circule déjà, ce n'est pas très important.
Kính thưa thầy, như là mình con muốn độ những các cái con những con vật thì khi mà con đi chợ thì con cũng niệm Bát Nhã ba lần để cho độ cho những con vật ở trong chợ. Thì kính thưa thầy, thì
bác như vậy niệm Phật và ban từ điển cho nó là đủ rồi.
Dạ, chứ cũng không cần phải niệm Bát Nhã. Vâng.
Cái đó là ăn vô trong mình rồi mới niệm.
Dạ.
Cher maître, quand je vais au marché, je invoque le mantra de Bát Nhã et pour aider les âmes des animaux. Est-ce que cela est nécessaire? Maître a répondu, il suffit que tu invoques mentalement les six mots mantriques pour dispenser de ton énergie de compassion. Cela suffit. C'est pas la peine d'invoquer la prière de Bát Nhã. Cela, c'est utile lorsque tu manges de la viande.
Kính thưa thầy, có một câu hỏi rất là quan trọng cho con, là vì đôi khi ông trên cũng thương con cho con được đi đến một cái chỗ mà con thấy như thế là cao nhất, là vì con thấy con chẳng thấy cái đầu con đâu, mà con cũng thấy như là con thấp hẳn xuống thế này, mà lại cái nơi đó thì như là không sáng mà cũng không tối, thì con không hiểu rằng
cái đó là đi tới cái giai đoạn ngủ quẩn giai không.
Yeah.
Cái bộ đầu của bác không còn nữa.
Yeah.
Ở trong thanh tịnh.
Yeah.
Đó là đi tới ngủ quẩn giai không, là cái bộ đầu không còn.
Yeah.
Lúc đó là nhẹ nhàng và cũng vẫn đang học đạo.
Yeah.
Từ cái tối rồi học tới cái sáng.
Yeah.
Từ cái sáng đi tới cái tối.
Yeah.
Rồi lúc đó quy về một, chỉ phóng ra là sáng, không phóng là tối.
Yeah.
Thì ma quỷ nó không làm gì mình được.
Cher maître, grâce à la bénédiction du monde d'en haut, je suis parvenu à un endroit qui pour moi est très élevé. Maître, et à ce moment-là, je ne ressens plus la présence de ma tête, et cet endroit est ni clair ni sombre. Maître a répondu, lorsque tu parviens à ne plus ressentir la présence de ta tête, ça veut dire que tu as réussi à ramener les énergies des cinq sens au vide. À ce moment-là, tu ne ressens plus la présence de ta tête, mais ce n'est qu'une étape d'évolution. Tu vas encore apprendre depuis l'obscurité vers la lucidité et de la lucidité, de la clarté vers l'obscurité. Et à ce moment-là, quand tu aimais la lumière, tout sera clair, mais quand tu n'aimais pas la lumière, tout sera sombre. Et à ce moment-là, les démons, les diables ne peuvent plus t'embêter.
Con người đi tới tâm thức toàn thiện thì khi ẩn khi hiện. Cho nên khi chúng ta làm người thế gian, có khi chỉ có thể chơi như người phàm, tầm thường, không nghĩa lý gì. Nhưng mà cái luồng điển hào quang chúng ta thâu lại. Rồi lúc mà cần nghiêm nghị là cứ việc phóng ra, thì cái ngoại tướng nó khác. Cho nên tu vô gì nó có lợi chỗ đó. Có khi chúng ta cất không xài, kể như một người thường như chơi vậy thôi. Họ dòm mình như một người thường, không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà tới lúc cần dùng đó, họ tâm thức họ phải báo phục sau sự nghiêm nghị phóng từ quang của chúng ta ra.
Lorsqu'un pratiquant du non-être parvient à la perfection totale, à ce moment-là, il pourra émettre ou reprendre son aura à volonté. Quand il n'aimait pas son aura, il est exactement comme un profane. Il peut s'amuser comme un profane. Mais quand il en a besoin pour prêcher, il envoie son aura, il émet son aura, et à ce moment-là, tous les profanes doivent se prosterner devant lui parce qu'ils ont vu la solennité de ce corps-là. C'est pour ça, mener la vie de perfectionnement suivant la méthode du non-être, c'est une chose très précieuse.
Đối với con quỷ, chúng ta phải nghiêm nghị. Đối với con ma, chúng ta cũng phải có sự nghiêm nghị và hơi mở chút cho nó, vì nó là phải yếu. Còn đối với trời Phật, là chúng ta luôn luôn phải nghiêm nghị. Đối với người phàm, tùy theo trình độ. chúng ta có thể chấp nhận trong mọi trình độ, chơi vui với họ và truyền cảm chút đỉnh từ điển cho họ để họ tự mở ở tương lai.
Envers un démon, nous devons être toujours sévères. Envers un fantôme, nous devons être toujours sévères, mais un peu moins, parce qu'ils sont plus faibles. Envers les êtres humains, cela dépend des niveaux des êtres humains qui sont en face de nous. Soit nous pouvons nous amuser avec eux pour leur accorder, pour leur dispenser un peu d'énergie spirituelle.
Kính thưa Thầy, trước đây độ 5-6 tháng thì có hai đêm, con đi hai lần, thì cho con đi lên trên, xong lên thật cao, xong cho con ở chừng giữa, xong con cho con xuống, đi hẳn xuống tụt xuống dưới địa, con biết là dưới địa ngục hay nơi đâu, nhưng mà con thấy cho con đi xuống thật sâu lâu, thật lâu, xong lại cho con đi lên, thì con không hiểu như thế là thế nào.
Cái đó là bề trên cho biết, nó lâu lâu có điểm đạo một lần là phải thử, phải thử trở lộn lại hết, cho xuống hết và đưa lên cao, coi thứ hành giả có thay đổi giữa đường hay là không. Cái đó là điểm đạo cũng như là cuộc thi, để thử nó chắc chắn, vững lòng tin để đi lên cũng như đi xuống, thì lúc đó mới được thăng hoa lên chút xíu thôi.
Cher maître, quelques mois auparavant, j'ai eu l'occasion de monter très très haut et en même temps de descendre très très bas. De quoi s'agit-il? Maître a répondu, c'est à ce moment-là qu'un pratiquant spirituel passe l'examen. Le monde en haut le teste, l'éprouve, il le fait monter très très haut et le fait descendre très très bas pour voir si sa volonté reste inchangeable ou non. Et s'il arrive à passer cet examen, il arrive à progresser, mais un tout petit peu.
Kính thưa Thầy, con đôi khi con cũng thấy là con hơn một năm nay thì con thấy tất cả bệnh hoạn của con cũng đã hết, và con được như là cái phần điện quang của con thì cứ mùa đông mọi khi thì con lạnh lắm, nhưng mà con thấy bây giờ thì cũng được, mùa đông vừa qua thì con thấy con không cần sưởi, con thấy cũng ấm, con không phải dùng nhiều sưởi như mọi năm khác, thành ra con thấy sức khỏe của con lúc này thì cũng được đều đặn tốt. Thì con thấy ba pháp về vô vi, nhưng 5 năm nay con tu tập thì con thấy cứ mỗi dần dần cũng thấy cái sự tinh tấn rõ ràng. Thì con xin phép Thầy có một lúc nào cho con được phép con nói kể những cái gì mà con đã tu tập được, để cho con cũng xin một phần đóng góp với các bạn đạo. Xin Thầy cho phép con trong lúc nào.
Thì bác cứ việc kể cho anh em nghe. Cái đường tu thế nào, gian lao thế nào, cực khổ thế nào, và cái mục đích tu của vô vi để làm, để điều hòa hai luồng điện âm dương. Ngày hôm nay bác lớn tuổi, bác là người bệnh hoạn, và ngày nay các bác cảm thấy rằng giữa mùa đông tôi cũng không cần hít bao nhiêu, thì bác thấy nó đã điều hòa âm dương và nó trở lộn lại trong tâm thức của các bác, của bác. Tại vì sao? Bác không còn nghiệp tâm nữa, không có sự dây động chiều mến cái gì ở bên ngoài vô ích, mà chỉ thực chất ở bên trong để khai triển, thì nó đã điều hòa luồng điển âm dương, không còn sự sanh khắc nữa. Cho nên cái nghiệp tâm không còn, nó nhẹ nhàng và nó cảm thấy ở đâu cũng vậy đó thôi.
Cher maître, après avoir pratiqué cette méthode, j'ai constaté que j'ai pu guérir mes maladies, et même en hiver j'ai vu que j'ai même réduit le chauffage et je ne sens plus froid comme avant. Le maître a répondu, et j'ai aussi, madame m'a aussi demandé, est-ce que je pourrais raconter aux pratiquants spirituels comment j'ai pratiqué pour apporter ma contribution. Maître a répondu, tu n'as qu'à raconter tout ce que tu as fait pour que les pratiquants spirituels puissent voir que mener la vie de perfectionnement selon la méthode du non-être sert à régulariser les deux flux d'énergie positif et négatif en nous pour pouvoir progresser. Et après avoir régularisé les flux d'énergie positif et négatif, il n'y a plus d'action et de réaction avec le monde extérieur. Et partout où tu seras en paix et tu vois que c'est la même chose.
Kính thưa Thầy, cho phép con một chút là cần thiết để con xin, sau khi đó con sẽ xin kể với các bạn đạo về việc tu tập của con hiện thời. Thì kính thưa Thầy chỉ giáo cho con như thế nào là để cho nó hợp trong cái trình độ của con hiện tại.
Thì cứ giữ bao nhiêu đó tu tới thôi.
Với cái các ba pháp.
Nam Mô A Di Đà Phật và thực hành ba pháp như vậy.
Yeah.
Và nhiều nhất là bác phải thiền nhiều hơn,
là
ngồi nhập định cho nó nhập định, cái đó là cái cần thiết. Còn những người mới, người ta phải soi hồn, pháp luân thiền định, như bác nhẹ rồi, vô bước vô ngồi nhập định luôn đi, cho nó được nhiều giờ, thừa tiếp cái thanh điển bên trên, và chúng ta sau này có bỏ xác dễ dãi hơn.
Cher maître, comparé aux nouveaux pratiquants, qu'est-ce que je dois pratiquer de plus à part les trois exercices et l'invocation mentale? Maître a répondu, tu n'as qu'à continuer à pratiquer ces trois exercices et invoquer mentalement les six mots mantriques, mais je te conseille quand même de consacrer beaucoup plus de temps à la contemplation méditative pour entrer dans l'extase mystique et pour pouvoir assimiler, absorber l'énergie pure et spirituelle du monde d'en haut. Tu peux maintenant passer directement à la phase de la contemplation méditative pour gagner du temps. Pour les nouveaux pratiquants, pour les débutants, ils doivent faire les trois exercices, c'est-à-dire l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, et la respiration cyclique sans rétention de souffle. C'est pour aider, pour leur aider dans les premiers pas.
Người tu vô vi lo nhất là lười biếng và tạo nghiệp. Và nếu chúng ta không có lười biếng siêng năng lo tu, ta là đúng được. Và không tạo nghiệp, không gây hấn bất cứ ai, không đem sự thị phi dồn dập trong tâm của chúng ta, thì cái phần đó là phần nhẹ, đó là đường chánh tiến.
Ce que craint un pratiquant du non-être, c'est la paresse et créer des karmas. Si nous ne sommes plus paresseux et si nous nous créons plus de karma qui bloque notre conscience en parlant d'autrui, en s'orientant vers l'extérieur, nous avons déjà suivi la bonne voie pour parvenir à la vraie connaissance.
Kính thưa Thầy, bây giờ thì con được phép đi ra thỉnh thoảng đi đây đi đó một chút để mà nói chuyện đạo được không?
Nếu người ta cần mời thì bắt đi. Không mời thôi, không cần thiết phải đi.
Yeah.
Bởi vì luồng điển nhẹ thì bề trên ta sẽ chuyển người ghé qua để học đạo.
Yeah.
Vì lớn tuổi rồi.
Cher maître, est-ce que j'ai la permission de voyager par-ci par-là pour parler de spiritualité afin d'aider les pratiquants spirituels? Maître a répondu, si on t'invite, tu peux y aller, mais si on t'invite pas, t'as qu'à rester chez toi. Parce que tu es assez âgé, et si tu as de l'énergie spirituelle pure, le monde en haut va t'envoyer des pratiquants pour apprendre, pour qu'ils puissent apprendre la spiritualité.
Cho nên ở đời này, nhiều người tu vô vi, đi tới trình độ hơi mở trí một chút thì nói đủ chuyện về đạo, nói léo, nhưng mà hành không có bao nhiêu, đêm không có thiền. Nói rất hay, làm thơ, làm thi, nói rất hay, nhưng mà đêm không có thiền. Cái đó cũng là một cái sự trì trệ, chứ không phải cái chuyện hay. Bởi vì nói và làm thơ là để dạy mình và sửa mình tiến, mình phải càng tu nhiều hơn, thiền nhiều hơn mới đúng. Những người đó ngược lại rồi đi nói lung tung, thế ra càng ngày càng đi xa đạo pháp, tranh đua nói chuyện không phải tu.
certains pratiquants spirituels viennent juste de parvenir à un état de légèreté très négligeable. Ils arrivent à faire des poèmes et ils parlent beaucoup de spiritualité. Mais en réalité, le soir, ils pratiquent très peu. Et s'ils continuent toujours à suivre cette voie, ils vont s'égarer de plus en plus de la voie spirituelle. Il vaut mieux qu'ils pratiquent davantage. S'ils arrivent à faire des poèmes, il vaut mieux qu'ils pratiquent davantage. Alors s'ils continuent à parler sans arrêt de la spiritualité, sans pratiquer, ils vont sûrement s'égarer.
Cấm khẩu trong thanh tịnh thì cái pháp tướng sẽ phát.
S'ils savent faire le silence dans la sérénité, leur physionomie spirituelle va se développer.
Còn thi đua nó dốc thì địa ngục sẽ chờ sẵn một khóa khác cho họ để đi học và tiến vào kỳ tới.
S'ils font un concours de mensonges, l'enfer prépare déjà une session pour eux à la prochaine fois.
Kính thưa thầy, đôi khi mà vào trường hợp phải nghĩa là để cho người thân hay là bất cứ một cái trường hợp nào mà ăn thịt thì làm thế nào mà độ được cho con vật, là vì cái độ cách
được. Dạ. Độ được ăn vô mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Vâng.
Vì nó cung ứng sự no ấm cho chính chúng ta và chúng ta phải quý sự no ấm đó như một vị Bồ Tát đã đến với chúng ta và dạ. Chúng ta hướng thượng niệm Phật nhiều thì đối phương được hưởng, cầu siêu cho họ.
Cher maître, en mangeant de la viande, comment pourrais-je l'aider? Aider l'âme de cet animal. Maître a répondu, oui, tu peux aider l'âme de cet animal en mangeant sa viande. Quand tu penses que cet animal t'a apporté de la chaleur, tu dois considérer cet animal comme un bodhisattva qui est venu pour t'aider. Et à ce moment-là, tu dois invoquer mentalement les six mots mantriques pour l'aider.
Kính thưa thầy, như vậy trình độ như vậy con phần con thì có thể một vào cái trường hợp nào mà bắt buộc thì con có thể ăn được không, hay là con có thể con chưa hiểu rõ là độ bằng cách nào, vì thầy đã mở huệ thì thầy thấy cái con vật nó như làm sao ra như thế nào, con thì con đâu biết.
Muốn biết giá trị của độ thì phải thấy rõ, cọng cỏ cũng hy sinh, thụ trảm ba đao, giọt nước cũng hy sinh độ ta tiến hóa, hột lúa cũng hy sinh đời đời kiếp kiếp trong cái hạnh Bồ Tát từ bi để giúp đỡ chúng ta. Mà chúng ta ăn bất cứ một cái gì vô, chúng ta phải nghĩ đây là vị Bồ Tát đã đến với tôi và tôi xin cảm ơn và tôi xin cầu nguyện cho quý vị được sớm thăng hoa theo đại nguyện. Thì cái đó người tu vô vi không có chấp chay mặn, nhưng mà tùy theo cái cơ tạng chịu đựng được hay là không. Bởi vì cơ thể thế gian nhiều người ăn thịt quá nó bị bệnh, bị mệt thì người ta ăn rau, mà rau đó cũng là một tội hồn, phải thụ tạm ba đao. Là chúng ta ăn rau mà chúng ta không biết cầu nguyện, tôi tưởng tôi ăn rau rồi tôi thành Phật là tôi tập rồi, tôi thành quỷ thì có. Tôi ăn rau nhưng mà tôi biết độ nó, tôi biết cái ý thức được cái hạnh Bồ Tát của cọng rau, hạnh Bồ Tát của hột lúa, hạnh Bồ Tát của quần áo tôi đang mặc, hạnh Bồ Tát của căn nhà này thì tôi mới dễ giải thoát được. Mà tôi cho đó là bắt buộc phải làm việc cho tôi thì chừng nào tôi bị cái nghiệp rồi. Cái nghiệp đó chừng nào tôi mới giải quyết được. Vì thời gian sống ở thế gian giới hạn chứ đâu có lâu được. Cho nên không, chúng ta phải hiểu rõ là đến với chúng ta, giúp chúng ta no ấm, đó là hạnh Bồ Tát của đối phương. Chúng ta phải tâm thức chúng ta quỳ lại cầu xin cho tất cả được tiến hóa nhanh theo ý nguyện của chính họ.
Cher maître, dans des cas exceptionnels, j'étais obligé de manger de la viande, mais je ne sais pas comment l'aider parce que vous voyez l'âme des animaux, tandis que moi, je ne vois pas l'âme des animaux. Comment dois-je faire? Maître a répondu, pour pouvoir comprendre la valeur de la rédemption, de sauver les autres, Il faut comprendre que dans un brin d'herbe aussi, il y a une âme. Il est obligé d'être coupé, haché en mille morceaux pour évoluer. Dans l'eau qu'on boit aussi, nous devons voir cette vertu de rédemption. Et dans tout ce qui nous entoure, dans nos vêtements, dans tout ce qui nous serve, nous devons voir que c'est un bodhisattva qui vient vers nous. Et nous devons invoquer mentalement le Simo Mandrika pour l'aider à évoluer selon son vœu. Parce que tous les animaux, tous les végétaux ont aussi fait le vœu de sacrifice de bodhisattva pour pouvoir évoluer dans une autre existence. Nous devons pas faire la distinction entre le régime carné et le régime végétarien. Cela, c'est pour aider les corps. Si on conseille aux gens de suivre le régime végétarien, c'est parce qu'ils ne peuvent pas absorber des aliments carnés, parce que leur organisme ne supporte pas le régime carné. Si nous mangeons, si nous suivons le régime végétarien, mais si nous ne prenons pas conscience de cette vertu de sacrifice de bodhisattva, nous irons en enfer, nous ne pourrons pas devenir un Bouddha. Et lorsque nous mangeons, nous suivons le régime végétarien, et nous prenons conscience en plus de vertu de sacrifice de ces bodhisattvas, nous pourrons les aider à réaliser leurs vœux de sacrifice pour pouvoir avoir l'occasion d'évoluer davantage.
Và hành trong nguyên ý hành độ của mọi trạng thái kêu bằng độ.
Nous devons nous harmoniser avec tous les états, fusionner dans tous les états et réaliser la vertu de rédemption, de sauver les autres.
Kính thưa thầy, về phần con thì thầy ơn trên thương cho con được đã được tha tội cho con. Thì kính thưa thầy, về phần gia tiên ông bà cha mẹ của con thì có được đã được giải, cái phần hồn đã được giải thoát chưa?
Cái đó là do cái hạnh tu của bác, và bác phải lập hạnh cứu độ trong thâm tâm, ráng tu nhiều để đóng góp luồng thanh điển cho bề trên làm việc. Rồi ở thế gian chúng ta phải công quả công trình, lúc đó thì cửu quyền thất tổ mới được nhẹ nhàng.
Cher maître, pour ma part, j'ai demandé le pardon au monde d'en haut et j'ai été pardonné. Je voudrais savoir si mes ancêtres, leur âme sont libérées. Maître a répondu, cela dépend de ta pratique spirituelle. Si tu t'efforces de pratiquer pour contribuer ton flux d'énergie, pour apporter ton flux d'énergie en contribution au monde d'en haut, pour que les êtres du monde d'en haut puissent travailler. Et en plus, tu dois faire réaliser les œuvres de bienfaisance et l'œuvre de perfectionnement, et tes ancêtres auront l'occasion de s'alléger.
Cho nên không đặt cái vấn đề muốn hay là cầu, đặt cái vấn đề tu giải thì cứu quyền thất tổ mới được nhẹ.
Nous ne devons pas viser le but de prier ou de demander, mais nous devons préconiser le fait de pratiquer et de débloquer et de se libérer. Et à ce moment-là, automatiquement, nos ancêtres seront sauvés.
Vì sự liên hệ của chúng ta đối với cửu quyền thất tổ không có bị cắt đứt. Mà nếu chúng ta tu nhẹ thì cái phần từ điển sẽ ban cho cửu quyền thất tổ. Nếu cửu quyền thất tổ đang bị nặng, mà nếu ngược lại chúng ta bị nặng mà chúng ta cố tâm tu thì cửu từ quyền thất tổ nhẹ lại ban ơn cho chúng ta được tu nhẹ hơn.
Il y a toujours une relation étroite entre nous et nos ancêtres. Donc si nous savons mener la vie de perfectionnement et lorsque nous parvenons à un état de légèreté, automatiquement nous dispensons cette énergie pure à nos ancêtres s'ils sont plus lourds que nous. Par contre, si nos ancêtres ont réalisé la voie spirituelle et s'ils sont dans un état plus pur, plus léger que nous, automatiquement, ils vont dispenser de leur énergie spirituelle à nous si nous sommes inférieur à eux.
Bác đã đọc qua địa ngục du ký, luân hồi du ký, nhân gian du ký, thiên đàng du ký, dương sinh đã làm. Là hy sinh không ngừng nghỉ, bất cứ giờ phút nào kéo đi đâu là đi đó để báo cáo cho chúng sanh. Nhưng mà giờ phút chót cơ quyền thất tổ được thu thoát là nhờ Ngài hy sinh quên mình và không có tính toán.
Tu as pu lire les trois livres, le voyage en enfer, le voyage au paradis et le voyage sur terre. Et Jung-sin a accepté de voyager à n'importe quand, à n'importe quel moment. Lorsqu'on lui demande de voyager pour faire le récit, il accepte tout de suite. Il a fait ce sacrifice et la fin, finalement, ses ancêtres ont pu être sauvés. C'est grâce à sa vertu de sacrifice.
Cho nên sự nhịn nhục và hy sinh là cái đức cao nhất của những người tu sẽ thành đạo.
La vertu de résignation et de sacrifice, ce sont les meilleures vertus, ce sont les vertus les plus élevées d'un pratiquant spirituel et qui l'aideront à réussir dans l'avenir.
Kính thưa thầy, về cái sự mà con sẽ kể sau đây thì con có sợ làm thầy mệt không?
Không.
Kính thưa thầy và thưa quý bạn đạo, ngày hôm nay tôi rất là làm hoan hỷ được nói ra đây tất cả những gì mà tôi đã tu tập trong 5 năm qua. Thì tôi thấy đều tiến triển đều đều là do cái sự tu tập của tôi. Tôi chia cái thời giờ để mà luyện đạo, và thì cứ thường thường thì cứ mỗi một cái pháp thì tôi hành 2 lần trong một ngày, và thiền thì đúng cái giờ thì tôi thiền, và mặt niệm bát chánh thì cũng đến đúng giờ thì tôi hành. Thành ra vì vậy mà cái sự tu tập của tôi cũng cứ, tôi nhận thấy là cứ tiến triển đều đều. Hai nữa là trong cái sự đó là sự về cái thiền thì tôi thấy lại là một cái hành mà thôi. Còn cái về cái tu thì khi mà mình nhiều khi mình nhận định cái chữ tu là tu sửa, thành ra tôi sửa tâm sửa tính, thì tôi cũng kiểm điểm tôi hàng ngày. Khi nào mà tôi thấy tôi làm một điều lỗi thì tôi hứa rằng với tôi rằng thì là tôi phải chừa rồi, và tôi phải cố gắng không có được làm nữa. Thế nhưng mà đôi khi thì cũng chừa, nhưng cái chừa dần chứ chừa ngay một lúc thì tôi cũng không thể chừa được. Thành ra cứ dần dần mà tôi bỏ dần, thì tôi cũng thấy rằng cũng có cái sự tiến triển về cái sự tính nết, hay là về cái ăn uống. Nhiều khi cũng ngày trước thì cũng thích ăn cái gì mà mình thích thì ăn. Thế nhưng rồi dần dần rồi cũng bỏ, cứ bỏ dần. Thành ra đôi khi thích nhưng mà nghĩ đến mà thôi bớt, không được ăn. Thì về thất tình lục dục là tôi cũng có để một cái bảng ở trên tường ấy, và cần cái telephone. Mỗi khi tôi thấy thì tôi nhớ rằng thì là những điều đó là phải cố gắng bỏ. Thành ra vì thế mà cũng giúp cho tôi, nhắc nhở cho tôi những cái sự kiểm điểm tôi. Phần nhiều số đông là khó nhất là cái giận dỗi, cái gọi là cái chấp, thì cũng phải từ từ, cũng phải dần dần mà phải bỏ. Thành ra tôi bây giờ hiện thời thì tôi cứ 5 năm vừa qua là mỗi khi mà tôi ngày nào cũng thế, cứ dần dần tôi bỏ dần, và lúc nào tôi cũng luôn luôn nghĩ rằng thì là phải cố gắng. Thì tôi thật trong lòng tôi mà gần trước đây tháng, tôi không nhớ là trên Mark sẽ xét tâm thầy qua đó, thì thành ra được thầy cho tôi được niệm đạo cho tôi, thì tôi thấy là được giải thoát, mà tôi cũng không ngờ rằng thì là tôi được như thế. Thành ra tôi trong lòng tôi cũng được hoan hỷ, mà tôi cũng lại trong thâm tâm tôi, đó là một điều mà bên trên tha tội cho tôi thôi, chứ còn thì tôi cũng phải vẫn phải còn cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, là vì như thế cũng không có đi đến đâu, là vì cũng chưa đi đến đâu, chỉ qua một cái là đỡ cho là không có, không bên trên tha tội cho thôi, thì nó được nhẹ nhàng và tu hành thấy dễ, không thấy nhẹ, rất nhẹ trong tâm, không có luyến tiếc, không có mê một cái gì, mà không có thiết một cái gì, thành ra tôi thấy tôi được sung sướng vô cùng và nó an tâm vô cùng, không phải lo một cái gì, bên trên cũng thương, thành ra cũng sắp xếp cho tôi được cái hoàn cảnh, không phải lo một cái gì, tiền bạc cũng không lo, con cái cũng không lo, cháu chắt cũng không, mình buông bỏ hết, cũng không thiết cái một cái gì, thành thấy chỉ có một cái ý nguyện là chỉ có là luôn luôn là niệm Phật và tu sửa thêm nữa, gọi là đỡ thôi chứ cũng chưa gọi là được hoàn toàn, thành ra tôi cũng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, và để cố gắng tu sửa cũng tính hết để mà đi đến chỗ tốt lành. Hai nữa là nhất là tôi được sung sướng là vì cái bệnh do tánh sanh, lúc trước tôi nhiều tính hư tật xấu, thành ra 5 năm tôi tu sửa được, thành những các bệnh hoạn của tôi dần dần bây giờ thì hết, không còn cái bệnh gì cả. Hai nữa là tôi lại là một người bác sĩ cho tôi, để tôi tự điều khiển lấy, về cái tôi bị bệnh tim, thành ra bác sĩ bắt buộc, à quên, tôi quên để cho cậu dịch, xin lỗi.
Cher maître, je demande la permission de raconter toutes mes expériences et tout ce que j'ai fait pendant ces 5 dernières années pour apporter ma contribution aux pratiquants spirituels. Cher pratiquant, depuis 5 ans, j'ai mené la vie de perfectionnement selon la méthode du non-être. Sur le plan de la pratique de l'ascèse spirituelle, j'ai pratiqué au moins 2 fois les exercices prévus et à l'heure exacte déterminée. Sur le plan du perfectionnement spirituel, je m'efforce toujours de corriger et j'ai noté tous les 7 passions et les 6 désirs pour me rappeler si j'ai fait quelque chose d'erroné. Et c'est pas très facile au début, je m'efforce tout le temps et j'arrive progressivement à corriger mes erreurs, mes défauts. Et récemment, j'ai rencontré notre maître, il a certifié que j'ai obtenu la libération de moi-même. Et j'étais heureuse, j'étais joyeuse, mais je pense là, c'est parce que le monde d'en haut a pardonné mes péchés.
Bây giờ thì tôi thấy về cái bệnh hoạn thì nó hết, và cũng rút cái sự kinh nghiệm thì chính tôi là bác sĩ cho tôi. Đôi khi tại vì cái protrombin là về những người đau tim thì bắt buộc phải dùng tất cả cuộc đời để cho cái máu nó không được có đọng, để mà nó bị bế tắc một cái mạch máu nào. Vì thế mà nhiều khi như là ăn chay thì có ích lợi, là những cái protrombin nó không lên nhiều, mà ăn mặn thì có cái máu của con vật thì nó bị đặc nhiều lắm, thành ra nó cứ lên xuống thì phải lên ra giảm thuốc men. Nhưng bây giờ thì ăn chay, thì từ ngày ăn chay đến giờ thì cái thuốc cũng không cần phải uống nhiều lắm, ra giảm chỉ một chút xíu thôi.
Sur le plan de la santé, j'ai réalisé que je suis mon propre médecin et en pratiquant cette méthode, j'ai pu guérir beaucoup de maladies, surtout j'ai une maladie du cœur. Et en pratiquant cette méthode, j'ai pu guérir en partie ma maladie. Et surtout, après que j'ai suivi le régime végétarien, j'ai senti que j'ai besoin que de très peu de médicaments.
Mà tôi thấy mỗi một cái thuốc men không cần phải uống nhiều, chỉ một, nói dụ người ta uống 3 viên thì tôi chỉ uống độ một viên là nó hết bệnh này. Thì tôi thấy tốt ba cái pháp này, mà nếu mà mình hành đến nơi đến chốn thì thật là một cái phương pháp rất quý báu, mà nhất lại đối với cho một người nào mà có một chứng bệnh gì nan y thì tôi chắc cũng có thể được khỏi hẳn.
Je n'ai besoin que de prendre un médicament au lieu de trois pour guérir ma maladie. Je pense qu'il s'agit là d'une méthode très précieuse et si nous pratiquons correctement, nous allons pouvoir guérir toutes nos maladies, même des maladies incurables.
Con xin phép thầy vì cũng quá lâu sợ thầy mệt thì nhân cảm ơn thầy đã thương chúng con mà chỉ cho chúng con được tu tập.
Đây cũng đã hết giờ. Chúng con xin thành tâm cảm ơn thầy đã dẫn giải cho chúng con rất nhiều điều ngày hôm nay. Cũng cảm ơn sự đóng góp của bác Mai.
Xin thành thật cảm ơn sự đóng góp của bác Mai để thức tâm mọi người. Vì con người muốn tu sửa là phải chừa lần, phải sửa lần cái tánh hư tật xấu của chính mình. Đừng để cho lục căn lục trần nó lan tràn và nó đàn áp trong tư tưởng của chúng ta. Trở nên một người tốt lành, trở nên khùng là vì lục căn dung túng lục căn lục trần, ăn nhậu và dùng cái tánh xấu để đối đãi với người khác. Thì tự nhiên cũng như chiếc thuyền bị lật úp giữa biển, rất nguy hiểm. Cho nên các bạn đã nghe được bác Mai có đủ điều kiện. Con làm bác sĩ, ăn xài cái gì là không được, muốn đi đâu là con nó sẽ đưa đi. Nhưng mà bác Mai khiêm tốn sửa mình và biết rõ cái tội lỗi của chính mình từ nhiều kiếp, và bây giờ ăn năn hối cải thì bề trên xóa tội cho và được tiến tới nhanh nhẹ. Và ngày hôm nay bác cảm thấy rằng nhẹ nhàng sung sướng và cảm thấy cái pháp này đã giúp bác, và chính bác là người tự giúp. Cho nên những lời bác nói ra đây là sự thật, và chính bác đã hành mà đạt. Cho nên các bạn noi theo cái gương đó hành, và để ảnh hưởng những người kế tiếp để họ có cơ hội tự sửa. Chứ kỳ thật chúng ta biết nghiệp ở đâu, nói nghiệp không mà không biết nghiệp, mà ngày hôm nay mang bệnh rồi mới biết là nghiệp, là tại tôi ăn quá, tôi chơi quá tôi mới có bệnh. Cho nên khi biết được nghiệp là trễ rồi. Cho nên bây giờ nghe những người nhắc, những người lớn tuổi đã đi trước, thấy rằng họ đã mang cái nghiệp và họ giải được cái nghiệp. Cho nên chúng ta phải nhìn vào đó và thực hành đúng như vậy thì đỡ cho chúng ta biết là bao nhiêu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của bác.
Un pratiquant du non-être doit s'efforcer de corriger progressivement ses propres erreurs. Il ne faut plus qu'ils nourrissent leurs entités, il ne faut plus qu'ils suivent les ordres de leurs entités viscérales. Il faut savoir les éduquer. Un être qui se laisse aller aux dépens des entités viscérales, c'est comme si un être qui est en train de mener, de diriger une barque, et cette barque sera renversée au milieu de l'océan. Madame Mai a toutes les conditions matérielles, mais elle n'en profite pas de cela. Elle se retire pour mener la vie de perfectionnement et essayer de se corriger. Et elle s'est repentie et le monde d'en haut l'a pardonné, et maintenant elle a pu parvenir à un état de légèreté. Elle vit avec cet état de légèreté. Tous les êtres humains ont créé leur propre karma, et ce karma se manifeste à travers les maladies. Maintenant, vous avez pu écouter les expériences de Madame Mai. Vous devez vous corriger afin de ne plus raconter des maladies quand vous serez âgé. Vous devez suivre ces bons exemples pour progresser vers la légèreté.